chúng nó.
Nó không có nhân duyên, nó không có tự nhiên. Thì từ cái ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ đều là bát như vậy hết. Đến cái bài thập bát giới này cũng vậy. Rồi cái bài thất đại, thất đại tức là tổng danh của tất cả những cái gì mà khi chúng ta mở mắt chào đời mê lầm là thất đại nó nằm trong đó. Thường thường thì người ta giảng chỉ có tứ đại thôi, nhưng mà thêm ba cái nữa để được rốt ráo tức là thất đại để giảng lại thôi. Bây giờ nói cái phạm vi của cái bài hôm nay là con người là hiện thân của cái ngã tướng. Cái ngã tướng của con người có thể nói rằng nó cao lớn hơn núi Tu Di, dễ sợ vậy đó. Cho nên từ khi mà ra chào đời những thế gian này thì luôn luôn cái ngã tướng nó hiện, nó hiện cho đến khi nào nhắm mắt mãn nghiệp chấm dứt cuộc đời. Bằng cớ dễ hiểu lắm, chuyện đâu cái gì ai cũng thấy, nghĩa là cái gì cũng là bảo tồn cho cái ngã hết. Cho nên Đức Phật mới tại hiểu đó, ngày giờ nào cũng cứ để tâm lo cho cái ngã mà thành cái chân tâm không lưu lộ được. Cũng vì thế cho nên vì cái ngã chấp nên tất cả điều gì cũng nói cái gì cũng của tôi, nhà cũng của tôi, thân cũng của tôi, cái gì cũng của tôi hết. Chứ sự thực ra nó không có trung thành của mình lúc nào, nó không phải thiệt của mình. Nhiều khi nó rất bội bạc, nhiều khi nó ra đi nó không chào mình một lần nữa. Những cái của cải đó, những cái thân mạng này đó, bây giờ thì mình thấy mình nương nó đó, nhờ nó thế này thế kia, nó ảnh hưởng nó đủ thứ hết. Khi mới lớn lên ảnh hưởng nó như thế nào, trưởng thành ảnh hưởng nó như thế nào, già chết ảnh hưởng nó như thế nào. Nhưng mà sự thực ra nó không có trung thành với mình đâu. Điều Đức Phật dạy rằng đừng nên quá kêu là hủy hoại, hãy biết để mà dùng nó để đưa mình trên một đoạn đường, là đoạn đường hiện tại. À, chứ sự thật nó không có thiệt. Mà nói như thế để làm gì? Tất nhiên là để biết rằng Đức Phật muốn chỉ cái chân lý cho mình đó, muốn chỉ cái sự thật cho mình đó, mình phải can đảm mà sáng suốt tìm hiểu và nhận định lời Phật nói. Bởi vì ngài không có nói ngoa đâu, hay là ngài không có nói sai đâu. Chuyện đó là nói như vậy. Hàng nhị thừa tức là thanh văn duyên giác phá được cái nhân vô ngã, nhưng mà còn cái pháp vô ngã. Thì cái điểm này phải giảng đó, phá trừ được cái nhân vô ngã. Nhân vô ngã à, nhân đây á, tức nhân là gì? Ta, người, nhân là người. Thì về người mà nói rằng không phải thiệt ta, nghĩa là thân chúng ta hay là người không phải thiệt ta, không phải thiệt cái ngã thì dễ hiểu đó. Có thể không có khó hiểu đâu. Nhưng mà cái pháp vô ngã chính hàng sinh văn duyên giác á, cũng còn đương chấp. À, hãy hiểu cái chữ pháp. Chữ pháp này không phải đơn giản như là những cái chỗ khác mà gọi là sự vật đâu. Nhớ, chữ pháp này không phải là sự vật đâu. Có thể nói rằng giảm cái bước đầu cho người học Phật thì người ta phải tạm giảm pháp đây là sự vật, mà nhân đây là con người. Đó là tạm thôi, phương tiện mà giảm thôi. Để hiểu cho nó thấu đáo á, chữ pháp này là gì? Pháp này là cái yếu tố tạo ra sự vật. Bất cứ một cái yếu tố nào, những cái yếu tố tạo ra một quả núi, một cái yếu tố tạo ra một cái con sâm, những cái yếu tố tổ hợp là tạo ra thành quả đất là pháp. Nó cũng là vô ngã, nó không có thiệt. Ngay có thể nó tụ lại, chúng ta nhờ khuôn, nhờ nhân công, nhờ chất liệu tổ hợp lại làm thành một cái bình hoa, đặt tên nó là cái bình hoa. Nhưng mà một ngày nào đây nó sẽ bể vỡ tan cái bình hoa này, thì cái loại nào mới trả lại loại này ha? Thì hàng tu chứng thấp á, thì công nhận nhân vô ngã một cách dễ hiểu, một cách dễ dàng. Nhưng mà nói tới pháp vô ngã mơ màng, làm sao mà bỏ được những cái yếu tố tạo ra sự vật. Ví dụ như thân ta, cái thân ta thì nói rằng nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, thì cái đó dễ hiểu rồi đó. Nhưng mà những cái yếu tố cấu tạo ra cái thân ta thì cái đó hàm nhị thừa thinh văn duyên giác còn mơ màng. Vì còn mơ màng cho nên chưa thấu triệt được, gọi là cái pháp siêu việt đó. Cái pháp gọi là cái pháp có thể nói rằng là hết sức là cao. Do đó cho nên hàng nhị thừa chưa thông đạt được cái pháp vô ngã. Mà đã hàng nhị thừa chưa thông đạt được thì chưa chắc gì người Phật tử chúng ta thấu triệt được đâu. Đây nó tinh tế lắm. Nếu tiến được một tuần nữa, nếu quý vị mà theo dõi vừa tâm niệm vừa suy nghiệm, bỏ phải nhiều cái thời giờ để mà thiền, để mà suy nghiệm á, thì quả may tới cái quyển Lăng Nghiêm thứ 7 hoặc thứ 8 thì quý vị mới thấy pháp vô ngã, có thể thấy được. Thì trình đó quý vị cũng ngon lành rồi đó, cũng là tinh văn duyên giác gì đó rồi, chứ không phải ít á. Còn bây giờ mơ mơ màng màng, nói như thế mơ mơ màng màng, nhưng mà đó là một sự thật, đó là một sự thật. Cũng vì lẽ đó cho nên ở trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, luôn luôn là để phá những cái gì nó tức là giả nhân giả pháp, để mà tìm cho ra phá hết từ đầu tới cuối. Nghĩa là nào, trước hết là nêu lên một cái nêu lên một cái, cũng như là một cái sự thật, sắc chẳng khác gì với không, không chẳng khác gì với cái sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Rồi thọ, rồi tưởng, rồi hành, rồi thức cũng lại như vậy. Thì nếu mà học đạo và tu tập mà không có cao thượng, nào ai hiểu được cái đó. Làm sao lại nói rằng cái sắc đây nè chẳng khác gì với cái không hết á. Rồi cái không này nè chẳng khác gì cái sắc hết á. Cái sắc này nè tức là không, tức có nghĩa là mình nhìn thấy nó là không rồi. Mà không này tức là sắc. Hiểu nội được bốn cái câu mẫu câu bốn chữ đó mà thông đáo á là có thể giác ngộ rồi. Khỏi cần học kinh học điển gì cho nhiều, nó rối trí, nó mệt trí lắm. Quý vị nhận được chưa? Trong Bát Nhã đó kêu là Bát Nhã Ba La Mật đó. Người mới nghe qua đọc cái đó người ta nói rằng kêu là gì đó, nhức đầu nhức óc quá. Có những người cho cái chuyện đó là nói cái gì ở đâu trên trời dưới đất không, mà đó là chân lý đó. Đó mới thiệt tìm được cái đó thì mới tìm đạo Phật. Tất cả những cái gì khác toàn là những cái phương tiện áp dụng của đạo Phật cả, nên hiểu chỗ đó. Dầu là nghi thức, nghi lễ, dù gì đó là tất cả cái đó là phương tiện áp dụng tạm thời của đạo Phật hết. Mà theo đạo Phật phải nhận chân cho được cái điểm đó, nhận chân được điểm đó rồi cứ theo đó mà tiến tục. Đời này giải quyết không được, đời kia giải quyết cái vấn đề sinh tử luân hồi. Nếu ai triệt để thì có thể giải quyết trong chốc lát. Cho nên một khi mà hồi quang phản chiếu tức vận quy chân rồi, đó có nhiều tâm mê suốt một cuộc đời mê muội, khi mà nhận chân được mấy câu đó thôi, cuộc đời giải thoát rồi. Nhưng mà cái màu nhiệm của đạo Phật đó, bởi vì nếu tâm kinh Bát Nhã mà hiểu không có một cái sức sống chân tâm ở trong đó thì nó trở thành ra một cái gì, cái ngoan không cũng nguy hiểm. Về tinh thần giáo lý của đạo Phật vì nó quá cao tột đi, cho nên khi giảng đạo cũng vậy, khi dạy đạo cũng vậy, nó phải tuần tự. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng dù sao đi nữa, quý vị ở đây căn cơ cũng có nhiều vị, trình độ có nhiều vị hiểu cao rồi, thì biết đâu những cái câu đó, những cái lời đó nói ra có thể quý vị ý thức và thấu triệt được. Do đó mà luôn luôn suốt một cuộc đời của Đức Phật, từ khi Ngài giáng sanh ở cung vua cho đến khi nhập Niết Bàn ở Sa La Sông Thọ. Thiệt ra nói thiên kinh vạn điển, trên 300 hội thuyết giáo, trên mấy chục năm giảng kinh, có cái gì ở đâu, là luôn luôn Ngài nói rằng các vị ơi, hãy biết và phá cái giả ngã đi. Thấy chưa? Và cái ngã này là thập bát giới, nó nằm ở tổng đó, 18 cái ranh giới nó nằm ở trong ông này nè. Phá nó đi. Để làm chi? Để nhận tâm cho được cái trần ngã. Thấy không? Trước giờ nhập Niết Bàn còn nói một câu, phải để dùm đầu quyển kinh Như Thị Ngã Văn Ê Văn Mê Xuất Tăng một chút, nghĩa là gần tắt hơi thở, coi như là khổ tâm lắm đó, mà Ngài còn phải nói thêm này. Cái chữ Ê Văn Mê Xuất Tăng đó là nói lên cái chân ngã đó. Tôi nghe Ngài ở đây mà nói tôi nghe đúng cái chân lý vậy đó. Mà chân lý là gì? Như Thị, như vậy đó. Nó không có gì khác, không có cái gì qua gì lại hết. Cho nên tất cả, rồi sau đó, tuy là giáo lý dạy người đời như thế, nhưng mà bây giờ người đời đâu có phải nói rằng hễ nhất văn thiên ngộ đâu có. Nghĩa là mình nghe thiên văn mà nó trở thành, nhiều khi không có nhất nữa. Do đó mà Ngài phải lập ra có giáo hội, phải có tăng đoàn, rồi phải có tịnh xa, rồi phải có đi thuyết giáo. Cái sự thực cho nó hiểu đạo mà hiểu một cách viên dung á, nó quý lắm, thành rồi đó. Đó thì giả ngã, cho nên Ngài mới vừa sinh ra để nói với dân chúng rằng trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã là hơn hết. Ngài nói rõ lắm. Ngài nói rằng Akgo Hamasmi, Hetho Hamasmi, Retho Hamasmi, chân ngã. Mà người ta dịch lại là thiên tượng như hạ như thế nào. Rồi trước giờ nhập Niết Bàn, trong cuộc đời của Ngài, Ngài cũng nêu lên nữa, một ở trong những cái lời phú chúc cho hàng đệ tử, nói rằng nên phải để bốn cái chữ đó đứng đầu: Ê Văn Mê Xuất Tăng. Bây giờ mình như thị nói rồi. Đó, trong khoảng thời gian còn lại thuyết giáo là luôn luôn kinh nào Ngài cũng biểu phá cái này. Dầu cho những cái thờ kinh, mà những cái thờ kinh kêu là cầu phước, như là kinh Mangala Sutta. Rồi bởi vì thường thường phải nói cầu phước á, thì phải quên cái này một chút nữa. Nếu mà cầu phước mà cứ nhớ cái này lên trên hết á, thì cái phước nó không có. Rồi đọc tới những cái bài kinh kêu là, chẳng hạn như là Metta Sutra, Graniya Sutra, những bài kinh đó là toàn là những cái bài kinh kêu là vô ngã. Tất nhiên là chỉ cho cái giả ngã không có đâu. Nó rõ lắm, nó rõ như ban ngày vậy chứ không có gì cả. Tại vì người đời chúng ta cứ bị 18 cái ranh giới này mà bữa nay giảng đó, tức là cái ngã. Mà cái ngã đó là cái giả ngã, thì cái chân ngã nó cũng nằm ở trong cái giả ngã này, cái chân tâm nó cũng nằm ở trong cái giả ngã này. Đây là nước đục, đây là nước trong. Đổ hết nước đục ở ngoài sông rồi, rồi vô để mà tìm nước trong đổ lại trong ly là không có, không bao giờ có được. Cho nên sau đó nó có những cái câu kêu là Phật tức tâm, tâm tức Phật, đó là một trong cái hai. Cho đến nỗi kêu là Phật tâm, Phật cặp chúng sanh thị. Cái gì? Câu đó giảng rồi à? Hả? Câu đó là đây, tâm là một nè, thấy chưa? Phật là hai nè, cặp, cặp là và đó, chúng sanh. Đâu câu thứ nhì nữa là thị tam vô sai biệt, tam vô sai biệt đó. đây tâm nè, mỗi người ai cũng có ha, ai cũng có ha. Tâm là cái hiểu biết. Phật là gì? Là cái giác ngộ. Chúng sanh cặp là và, cặp đây nghĩa là và. Chúng sanh đây là chữ cho mê. Đó. Tâm chúng ta giác ngộ và mê. Ba cái đó, ba cái đó, thị tam là ba cái đó. Vô là không, sai biệt là khi mình mới đọc mình thấy rằng quả tâm là cái hiểu biết, còn Phật là sự, là Đức Phật giác ngộ, còn chúng sanh là tất cả chúng sanh thì phải khác chứ, là sao không khác, không khác ai tu chứ. Nhưng mà trong cái lý, cái chân lý, cái lý nhiệm màu á, là tâm là gì? Tức đây là chỉ cho cả vọng tâm của chân tâm. Vọng tâm là cái tâm mình còn đương mê lầm đấy, gọi là vọng. Mà cái vọng tâm đó không thể ngoài chân tâm là có. Nó quan trọng chỗ đó đó. Tâm Phật là gì? Là chỉ cho các đấng đã giác ngộ rồi. Đức Phật là hiện thân của sự giác ngộ, mà chúng sanh là hiện thân của ngã tướng, của mê lầm của chúng sanh. Chừng đó thôi. Thì Phật là giác ngộ, và cái sự chúng sanh là để tiêu biểu cho cái sự mê lầm. Mà cái đó không có sai khác. Cũng do lẽ đó mà Ngài luôn luôn nói đến cái giả ngã trước. Rồi từ cái giả ngã đó Ngài mới giải thích trọn cuộc đời thuyết pháp lợi sanh của Ngài, để mà đi tới cái phần chân ngã. Thì đây, để quý vị thấy, ở trong 18 giới chúng tôi xin giới thiệu đây trước rồi để quý vị thấy. Ở trong 18 cái ranh giới đây, tức là chỉ cho cái gì? Sáu căn nè. Nó sáu căn trước đó. Rồi mới tới sáu thức đó. Thức trước, thức ở giữa chứ, rồi tới mới sáu, sáu và trần. Căn trước, căn tức nhiên là chỉ cho cái phù trần căn hay là tỉnh sắc căn gì đó, cái đó nó đi trước đó nè. Tức là chỉ cho mắt, tai, mũi, nữ, thân, ý, gọi là sáu căn. Rồi tới sáu thức, sáu nè, 12 nè, 18. Nó tạo thành một cái giả ngã, hiểu không? Nó tạo thành một cái ngã của con người. Cái ranh giới đó đâu nó rõ ràng lắm. Chúng ta phải nhận chơn. Như hồi nãy tôi đã nói đó, khi giáo pháp mà tương đối Đức Phật nói, thì luôn luôn Đức Phật chỉ rằng ở vấn đề chẳng hạn như cấu tạo một cái vật gì là căn trần thức. Nhưng mà khi nói tới cái giáo pháp cao á, thì căn trần thức này do cái mê lầm mà có thôi, nó không có phải do cái nhân duyên tự nhiên vậy hết. Có nhiều người thì nó tự nhiên nó có ra cũng được. Rồi có nhiều người nói là cái đó nên trong bài học Lăng Nghiêm Đức Phật phân tách ra cho cái nào đâu là do nhân duyên, cái nào đó mà do nhân tự nhiên, nghĩa là nói hết rồi thì sự thực ra nó chỉ là hư vọng chứ nó không có nhân duyên tự nhiên đó. Thì sáu căn để ví dụ thấy là gì nè. Một đó là nhãn căn nè, mình nói theo chỉ lo đi cho nó dễ đó. Nhãn căn, thấy chưa? Thì luôn luôn nhãn căn là nó đối với lại gì trần nè, sắc trần là một nè. Đây con bác nó đối với sắc ở bên ngoài, nhưng mà con mắt là con mắt, sắc là sắc, con mắt không có lỗi, sắc không có lỗi, mà cái lỗi là do cái anh sen ở giữa đây, tất nhiên là nhãn thức tức là cái hiểu biết của con mắt, nó cho cái sắc trần đó là đẹp là xấu là thế nào là do anh này. Mà anh này hồi nãy tôi đã nói đó là cái ngã đó, cái giả ngã đó hồi nãy nó đã nói đó, đây là cái giả ngã đó, đó là cái giả ngã. Nên phải làm sao hiểu biết để mà giảm bớt nó đi, để cho cái chân ngã nó thể hiện. Đó. Nhãn căn nó đấu với sắc trần. Sự phân biệt thế nào là do nhãn thức. Người có học đạo, người có hiểu đạo, người có biết chân lý một phần nào, thì tự nhiên khi con mắt thấy sắc trần, cái người đó siêu thoát thế này, không có gì vướng bận hết. Cũng con mắt đó, cũng sắc trần đó, nếu mà cái nhãn thức này mà còn phàm phu, còn thấp, thì lại nó khác nhau. Nó đau khổ hoặc nó thế này, thế kia, thế nào, là do nó cái nhãn thức. Cho nên người ta phải học đạo, tìm đạo, thực hành đạo lý, để cho cuộc đời, đời là đời. Không có cái gì gọi là, có nhiều người cứ than thở, đời là một biển khổ mênh mông, đời là một cái chuyện khổ, đau, đau khổ. Tại vì mình nhận định, hiểu được cái này, dầu cho những thiên đắng ngàn cây nó đến đi nữa, con người tự nhiên, dầu sao đi nữa, mỗi ngày cũng được một đoạn bánh mì khô, đúng rồi. Thấy không? Nghĩa là tiền muôn bạc triệu đi nữa, nhưng mà nói đến đây không có nghĩa là đạo Phật chủ trương rồi cứ ngồi ở sau đạo Phật là thúc thủ chờ miếng bánh mì đâu. Học người Phật tử đem hết khả năng tương đấu của mình làm việc, mà việc đó lợi ích cho mình và cho người, từ thương mại cho đến chính trị, cho đến quốc sự, cho đến tất cả những chuyện gì là đều phải biết rằng đâu là giả ngã, đâu là chân ngã. Bởi vì mình còn sống, với khả năng mình làm được cái gì là cứ làm. Đừng có, cái đạo Phật không có chủ trương rằng hễ khi nào hễ theo đạo Phật một cái là trong kinh điển nói như vậy thôi, bây giờ phải bỏ hết đi, không phải như vậy. Đó không phải là giáo lý sống động của đạo Phật. Nhớ kỹ, giáo lý sống động của đạo Phật là làm tới hơi thở cuối cùng, mà làm nó lợi cho chân tâm mình và lợi cho muôn chân tâm bên ngoài. À. Chứ sự thật ra đừng có than thở với đời. Đời nó không có gì chán đâu, mà sự thật đời cũng không có cái gì đáng yêu đáng mến nó hết. Đời nó là đời. Nếu chúng ta mỗi việc mà cứ than thở chán đời thì như thế nào? Quý vị thấy cái kết quả của nó như thế nào? Nếu cái gì cũng cứ chán đời, nó đời khổ quá rồi. Bao nhiêu của cả tôi làm 30 mấy năm ở Việt Nam hết sức khổ, bây giờ hai bàn tay trắng lên nhà còn làm gì nữa? Đó là chán đời chứ gì nữa. Thì nếu mà chán đời thì nó kết quả là sao nè? Không làm bất cứ một việc nhỏ cũng không được. Cứ thất thủ rồi, rồi trong lúc đó thời gian cứ đi đảo, đi tới, đi lui rồi sanh chuyện nữa. Chứ không phải yên đâu. Mà sự thật ra đời này đó cũng không có cái gì đáng yêu. Ngủ trượt an thế này qua đi, trượt hết. Tùng đầu chí túc nó trượt đã đành, tất cả những gì có cái gì thanh ở đâu. Bây giờ thanh hay không, ngon lành hay không là do tâm ta. Tâm ta là chủ động tạo tất cả. Mà muốn được chủ động đó là giáo lý đạo Phật phải thâm nhập trình độ. Người thâm nhập giáo lý đạo Phật rồi, không có một cái gì đáng lo sợ hết. Dù đó là cái sự chết đến, tư cờ ra đi, đã xong nghiệp ra đi. Phải hiểu cái đó mới nhận trong, mới hưởng được cái hương vị gì của giáo lý đạo Phật. Chứ nếu mà không hưởng, không hiểu được cái đó thì chưa hưởng được cái gì về phần giáo lý của đạo Phật. À. Cũng như tôi thường nói, trong những thời pháp khác, cái vấn đề đầu tiên thì ai cũng nghĩ cái vấn đề cầu phước báo, cầu lợi lạc, cầu sống lâu, cái chuyện đó đương nhiên ai cũng, khi mang thân con người thì ai cũng nghĩ cái đó. Nhưng mà khi mà giáo lý đạo Phật đã ngự trị cho chúng ta rồi thì những cái đó nó không còn. Lúc bây giờ làm cái gì cũng cứ đi thẳng tìm cho được cái ông chủ nhân ông của mình. Đó, tức là gì, là chân tâm. Rồi mà hết làm việc, hết tìm ổng được rồi, làm việc với ổng á, thì không có cái gì, một cái gì bên ngoài đáng sợ. Mình gì mình đã tìm được cái chủ nhân ông của mình rồi, thì cứ hết tìm được rồi, rồi cứ bắt đầu mà chuẩn bị để khai thác. Nó vướng chỗ nào nó còn đương tối tăm, chỗ nào nó còn đương mê mờ, chỗ nào cứ chừng đó từ từ mà khai thác cái cuộc đời. Mà khi xong cái đó đoạn xong cái đó rồi là hoàn toàn giác ngộ. Và hoàn toàn giác ngộ tất nhiên là cái viên ngọc Phật tánh của mình bây giờ là còn kêu là Anuddhara Sambuddha đó, Anuddhara Sambuddha một đời đó, tới cái chỗ vô thượng chánh đẳng đó. Rồi đây là mới cái một thôi ha, là nhớ một hai ba, ba cái thành giới nó thuộc về nhãn. Lên cái thứ tư cũng vậy nữa, tức là giờ chỉ cái gì nè, đây là mình tính theo hết 18 cái thành giới. Nhĩ, nhĩ căn, nhĩ căn à, nhĩ căn nó đối với cái thứ sáu là nó đối với hả, nhĩ luôn, tai là nghe thanh trầm âm thanh á, hay là thinh á trầm đó, thì tai là tai, trầm là trầm. Có nhiều người còn nằm đó mà kêu hết ơi, họ cũng có tai, họ ở ngoài cũng có tiếng nhưng mà họ không ơi, là bởi vì họ không có nhị thức, cái nhị thức nó đã từ giả đi rồi đó. Cho nên ở giữa đây là cái thứ năm đây á, là nhị thức, nhị thức tức là cái hiểu biết của mũi. Căn đây là cái chỗ để cho thức ở mà phân biệt với là cái tiếng tâm bên ngoài. Nếu mà chúng ta hiểu theo cái lý của kinh Lăng Nghiêm á, thì dù là nhĩ căn, dù là nhĩ thức, dù là thanh trầm, nó không có nhân duyên, nó không có tự nhiên. Tại sao? Bây giờ phân biệt nó cho kỹ. Cái nhĩ căn là thế nào? Tức là cái lỗ tai, tai mình đây. Còn nhĩ thức tức nhiên là cái hiểu biết của lỗ tai. Nhĩ thanh trầm tức nhiên là những cái tiếng vọng ở bên ngoài, tất cả những cái âm thanh ở bên ngoài. Tìm nó ra nó không phải do cũng như ý muốn nói như thế nào. Cái ý mà ở trong ngũ ấm lục nhập thập nhị xứ thập bát giới mà Phật, Đức Phật thuyết rõ ràng minh bạch ở trong kinh Lăng Nghiêm là cái nghĩa như thế này. Cũng như khi chúng ta còn đang nằm trong giấc ngủ chiêm bao mê man, trong giấc ngủ chiêm bao chúng ta cũng thấy chứ, có toàn thân, có mắt tai mũi lưỡi thân ý đầy đủ, có cảnh giới, thì thiệt ra đã là giấc ngủ chiêm bao thì như quý vị thấy không có một cái gì thiệt cho chúng ta trong giấc ngủ chiêm bao hết. Cái giấc ngủ chiêm bao tại sao tạo thành có nó ra trong mỗi ngày mỗi đêm mỗi khi chúng ta ngủ là vì nó có những cái bóng dáng gì còn lại của thời mình thức trong thời gian này hoặc là thời gian trước. Có thể nói rằng cái giấc chiêm bao đó mình thấy lại 40-50 năm rồi trước. Có những giấc chiêm bao đó quý vị thấy mà không biết nó ở chỗ nào, nó ở đâu. Trong nhà Phật gọi đó là lạc tạ ảnh tử. Nó đi theo với là cái tâm thức của mình. Nó cái những chim bao nó có đợt trước rồi nữa. Cho nên có nhiều cái giấc chim bao quý vị không biết là ở đâu, mà không biết cái gì nó xảy ra trong cuộc đời mình không thấy có chuyện đó. Ví dụ như hiện bây giờ quý vị đương làm công chức, mà bỗng một hôm nọ quý vị thấy rằng quý vị lai máy bay, cũng tài danh lắm nhận cho phải ít đó. Nhưng mà thấy suốt trong cuộc đời mình chưa bao giờ học tới cái vụ mà phi công, nhưng mà thấy nói cũng ngon lành là biết rằng đời trước của mình hoặc đời trước nữa một độ nào đó có học. Thì tất cả những dù cho những cái chim bao đó trong cuộc đời mình mà không có làm, nó vẫn thiện, bởi vì cái đó kêu là lạc tạ ảnh tử. Lạc là nó rơi rớt, lạc tức là một cái lá, tên này nó kêu là dịp lạc ba đề, chứ không phải lạc là vui đâu. Tạ là nó nằm, ảnh tử tức là cái bóng dáng của cái đó, của đời trước. Cho nên đâu có phải nói ví dụ như mình đơn cử ra cái ví dụ rõ ràng để quý vị thấy, hay là đâu có phải nói mình sống ở đây 2-3 năm nay ở tại trên đất Pháp là mình chỉ thấy chim bao đây đâu. Thấy không, thỉnh thoảng nghe thấy cái nhà bếp ở bên Việt Nam nó hiện ra, để chỗ nào ngồi đó là ngồi nói chuyện là ngon lành lắm chứ. Thấy không, là mình biết rằng không phải là 3-4 năm nay mình sống hiện tại đây đâu á, mà 7-8 năm về trước mình sống ở Việt Nam như thế. Rồi nhiều khi có những cái giấc chiêm bao đó nó không thể hiện trong cái cuộc đời từ khi mình trưởng thành tới bây giờ, mà mình thấy mình không biết cái giấc chiêm bao đó là gì. không biết ở đâu, rồi mình mới cho nó hoặc sao mà hồi giờ mình đâu có biết nó lấy bay hay là đâu có biết mà cỡ hạt phi thiên rồi, mà sao cứ có bữa nọ thấy mình cỡ hạt rồi ngon lành quá, chắc nữa mình tu về tiên rồi. Cái đi đoán mộng để tìm tới nào lập lịch tâm lịch có đâu, nhưng mà sai, nói đại khái cái hình thức thôi, học đạo lý rồi à, bàn cái đó nó dễ, là nó do nó như gì đằng trước nữa. Nói như thế để làm gì, đơn giản cái này nói chim bao để làm gì, là tất cả những cái gì trong chim bao mà chúng ta thấy đếm bạc muôn bạc triệu, mua những cái đồ máu tinh vi, những cái của hết sức ở trong giấc chim bao, thì đã là cái giấc mộng căn trường mà nằm thấy chim bao phần nhiều. Ban đêm á, cái giấc mộng dài đó nó ở trong đêm, còn ban ngày thí dụ như trưa ngủ chút hay là sáng mệt nghỉ chút á, thì giả sự là chập chờn trong mộng thôi. Mà thấy thành sự thật một cái gì nó có diễn tiến đầu đuôi gốc ngọn á, là phải trong một đêm trường. Đêm trường đó là thí dụ cho cái vô minh đó. Những cái giấc chim bao mà chúng ta thấy đó là thí dụ cho cuộc đời này. Trong khi đó có thể quý vị mà cái thần thức sáng một chút xíu á, sáng một chút thôi biết nó giả. Nhưng mà thí dụ như rằng có một chiếc xe mới, có một cái nhà mới, thì ta nhiều khi quý vị có những ý thức nó bén nhạy một chút xíu á, quý vị biết trong chim bao á, biết được mà biết sơ sơ thôi, chứ không có biết thấu đáo. Biết thì đó nó cũng giả, biết mà biết sơ sơ thôi. Thì trong khi mà biết sơ sơ như vậy đó, người ta cho là người ở trên thế gian này đã nhận chân được một cái gì trực tiếp với cuộc đời đó. Còn đa đa số người không có linh tánh bén nhạy thì không biết. Giấc chim bao là nói cho cái gì? Nói cho cuộc đời. Mà hãy nói tới giấc chim bao, tất nhiên là trong đó nó phải có nhân, phải có duyên, phải có cái gì. Mà khi mà thức cái giấc chim bao rồi, nó trở thành ra một cái, kêu là một cái thực tại rồi, sống với cái thực tại, tức là sống với cái cuộc sống này rồi á, thì bao nhiêu những cái gì chim bao mà mình thấy trong đêm khi hôn, là mình biết rằng đó toàn là hoàn toàn giả. Gặp cái cảnh đó là thì ở trong cái thời gian nó có chia ra quá khứ, có chia hiện tại, cái vị lai. Trong chim bao á, thì ở trong duy thức học á, người ta chia ra có nhiều loại lắm. Cánh nó là bốn loại, mấy lúc trước rồi tôi đã giảng. Còn về phụ á, nó nhiều lắm. Ví dụ như thế này nè, nó cũng là lạc tà ảnh tử, cũng nó cũng phải đi bốn cái chữ lạc tà ảnh tử trong duy thức học á. Ví dụ như bây giờ cái linh tánh, cái đó nó do cái linh tánh. Chứ cái trường hợp của Diệu Chánh nói nó không phải là trường hợp bình thường đâu. Cái đó là trường hợp đặc biệt á. Trường hợp đặc biệt là người đó sẽ có cái linh tánh cao, tốt. Ví dụ như nói rằng bây giờ chim bao thấy chẳng hạn mình đương sống ở Paris này, mà lại là thấy có một cái thời gian nào đó không biết, đương sống ở Paris đây, mà lại đi một đội trên cái dòng thành á, lại nó hiện ra lung đôn, nó thấy có hoàng cung của nữ hoàng Anh, rồi thấy nó thức dậy, nó là tại sao mà mình ở Paris mà đầu tiên là mình thấy ở Paris mà sao một đội nó trở thành Anh Quốc rõ ràng, rồi thấy lính đội mũ là cũng khác, chưa bên này cái gì cũng khác hết trọi trơn á, thấy không. Rồi qua đâu năm ba ngày đó, người bạn nó mời thôi anh chị lúc này rảnh anh đi lung đôn. Rồi theo cái chim bao đó, tức là mạnh thêm rồi, đúng rồi. Bữa trước là tôi mới thấy, rồi bữa nay anh mời tôi nữa, vậy thì nhân hữu thiện nguyện thêm pháp tùng chi. Bữa trước là tôi thấy cái điền chim bao đó thì phải đi. Đó là những cái trường hợp, có một vài cái trường hợp linh tánh thôi, chứ không phải điền chim bao nào cũng vậy hết. Thì dù sao đi nữa, thì những cái cảnh tượng chim bao nó cũng có cái tiềm thức nó nằm ở trong á, chung là cái hạt giống gì đó, nó liên hệ. Cho nên cái vấn đề đó nếu chưa có giác ngộ, chỉ đem ra để mà phân tách chia trẻ mà giảng á, thì không bao giờ tỉ mỉ hết được. Là tại sao? Là tại cái tâm linh của người, cái tâm linh nó quá cao thượng, nó quá sắc bén, nó quá nhiệm màu, mà cũng vì nó quá cao thượng sắc bén nhiệm màu đó, cho nên khi nó bị vọng thì nó cũng làm việc suốt ngày 24 tiếng đồng hồ, kể trong giấc ngủ nữa. Mà khi mà hãy nó làm việc như vậy đó, tất nhiên là tập giữ tánh thành. Làm cái gì hãy lâu lâu nữa là nó quen, làm cái gì hãy lâu nó quen. Do đó cho nên khi mà đã mê vọng rồi thì không có thể nói cái gì giản dị được. Nó liên triền, nó chằng chịt, nó dễ sợ lắm. Nên trong kinh thường dạy người đời hãy gắng làm sao tập cho cái tâm tánh nó trở lại một cách giản dị đi, chứ là vô tâm đạo dị dị tầm. Người mà hễ mà cái tâm nó thư thới, nó dễ dãi, nó rỗng không á, thì đạo lý chân lý nó dễ tìm. Còn tâm niệm mà nó chằng chịt như thế này á thì tìm đạo khó lắm. Đó là một cái câu ở trong những câu mà nói rằng người sống giữa này nó có thể đơn giản. Mình cứ suy nghĩ từ khi thức giấc buổi sáng cho đến tối, biết bao nhiêu chuyện, hết nghĩ cái này tới nghĩ cái kia, hết xem cái kia tới chuyện, nó đi liền với nhau hết. Mà hãy cái gì mà hãy lâu ngày tới cái giai đoạn nào mà suy nghĩ những cái vấn đề đó thường á, nó đi tới chỗ thuần thục. À, còn có nhiều khi mình thoáng qua cái thôi rồi mình đổi liền thì cái đó nó không có thuần thục. Cho nên cái dòng tâm lý người tu tập là gì? Là biết những cái tâm lý vọng phải đổi, để mà chi? Để mà trở về với cái chân, cái tâm lý chân. À, vì thế cho nên dầu cho nhãn hay là nhĩ cũng thế, rồi nó đi suốt ở trong, nó nằm ở trong cái giả ngã này. Sở dĩ như thế mà Đức Phật phân tách ra để cho chúng ta thấy rằng toàn là giả hết. Tuy nhiên cũng đừng có nghĩ cái giả đó mà phá hoại nó, luôn luôn ngày lặp đi lặp lại như thế. Hiểu giả để tìm chân, dĩ quyển để độ chân. Biết tất cả những cái gì mình làm ra đây bây giờ đều là quyển hết, đều là mộng hết. Nay còn mai mất, thế kỷ này còn thế kỷ sau mất. Phải hiểu như thế. Rồi bây giờ ngay mỗi người chúng ta sanh ra giữa đây là cái then chốt của mà Phật, của linh hồn của Phật giáo để mà chủ trương cho người đời theo đây nè, là mình phải vận dụng hết sức mình trong cuộc đời của mình để mà tìm ra một cái yến sáng giác ngộ. Trong khi tìm cái yến sáng giác ngộ đó thì mỗi một công việc gì của mình làm á, nó đều có chiếu soi trong đó. Do đó cho nên hồi nãy tôi nói đó, không phải theo đạo Phật rồi hãy nghe nói thấp thấp một vài cái giáo lý, một vài cái quyển kinh ở dưới mà thấp, nói đời là vô thường, đời là vô ngã, thân người là bất tỉnh, thân người là hư giả, rồi buông tay để mà nằm thấp. Không phải, người như vậy là không, chưa phải theo đạo Phật. Người theo đạo Phật đó là một mặt tìm cho được cái yến sáng chân lý, tạo thành trong cuộc đời của mình làm cái gì cũng chân lý soi sáng trong đó, dù là đi buông. Có cái chân lý của đi buông, nó không ngoài chân tâm mà có. Dù là công chức, dù là tư chức, dù là cái gì đi nữa, làm với một cái công thức sáng suốt thì có như vậy. Như có cái gì đó mà gọi là kêu là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, tất cả pháp đều là Phật pháp. Thì tại sao mình lại sợ cái này rồi lại mình đi tìm cái gì nữa? Ở trong quả trồng này để mà thành tiên, thành thánh, thành Phật. Các vị thánh nhân mà bởi vì cái cõi trần á, là một cái trường thi cho các vị thánh nhân. Quý vị cứ đọc trong lịch sử, quý vị sẽ thấy tất cả các vị thánh nhân đều là giáng trần, giáng cái cõi này rồi để trở thành thánh nhân. Cho nên thành thánh nhân hay không là tại thánh nhân. Bây giờ mỗi người chúng ta phải tập cái đức tánh thánh nhân đi, chưa muốn nói là một vị hoàn toàn giác ngộ như Đức Phật. Tập đức tánh thánh nhân từ cái lời nói, từ cái đối xử, từ công việc làm. Ví dụ tôi đơn cử là một cái ví dụ hết sức cụ thể để quý vị thấy. Ví dụ bây giờ buôn bán, cái vấn đề đầu tiên với lương tâm buôn bán thì phải tập thà, chớ chờ ai lặng, chớ mà lặng mà. Đó là cái công thức cho nên nè. Nhưng mà mình phải hiểu rằng buôn bán là phải có để mà chi đổ gia đình chứ. Không lẽ là buôn bán rồi trong trường hợp nào mà nếu mà thấy cần giúp người cũng lấy một cái tác dụng đó để giúp. Đặc biệt nhất là khi mà nếu như nó có những cái trường hợp bởi vì buôn bán từ từ ở ngoài đời, tôi nghe nói không biết có đúng hay không,
nó có nhiều khi cũng khổ tâm lắm. Tất nhiên là nhiều khi nó bị rồi nào, nó đủ thứ chuyện hết. Mà cũng có nhiều khi, nhiều khi nó sao, nhiều khi coi như là nó đắc thời đắc thế, nghĩa là nó rụt rụt, nó làm nó lên như diều. Tôi đơn cử là một chuyện để hiểu tất cả sĩ nông công thương ngư tiều canh mực trong cuộc đời để mà xử thế. Khi mà đây là nói tinh thần của người Phật tử á, còn cái tinh thần mà gọi là vụ lợi hay là những cái chuyện khác nữa, đây là chỉ tinh thần của người Phật tử. Thì có ví dụ buôn bán nó trung tiểu thương, trung thương mại hay là đại thương mại, cái đó tùy phước mạng của mình. Nhưng mà mỗi hạng nào cũng phải theo cái công thức cho đúng. Khi lỡ mà nó bị những cái cảnh mà sự buôn bán không đi tới, mình cứ làm hết sức mình đi trong cái lương tâm, trong cái chánh tâm chánh niệm, mà thấy rằng tất cả một vấn đề cũng đang hay những cái gì mình cứ là tổng nhân lực tri thiên nặng, có cái gì đâu mà phải mà buồn. Cô trời chứ đâu phải của người, thấy mình có trí quá mà, đừng có buồn, đừng có để phiền não nó thâm nhập, đừng có ngủ không được, ăn không được mà phải uống thuốc ngủ vô ích. Trái lại, trong lúc mà những cái hàng hóa của mình nó bây giờ nó khan hiếm hết, nó chỉ có mình tích trữ ngon lành, thì chừng đó đừng có lên giá. Cái đó ho lắm mà, chỉ thanh nhơn à, mới có cái tâm hồn đó à. Chứ còn ai buôn bán là cũng phải chờ cái giờ đó hết á. Nghĩa là khi thắp ba cái hương còn nguyện trước đạn địa nữa, làm sao đồ khan hiếm để cho tôi độc nhất. Độc nhất làm cái gì? Không, đó là nói thí dụ một ở trong những cái chuyện sự đời dấu tinh thần của người con Phật. Nói như thế có nghĩa là người Phật tử phải làm tất cả theo khả năng của mình đã có, theo những cái gì của mình đã có, nhưng mà làm trong một cái tầm giúp người và cái tầm sống, sống để mà giác ngộ, để mà tu. Chứ không phải đợi đến chùa hay là đợi đến lên núi hay là vô trong rừng mới nói tới cái chuyện mà phá cái giả ngã này được. Cái đó là phá cái giả ngã đó, cái đó cũng là cái phá. Để chi? Để cho cái chân ngã chân tâm này. Giờ tiếp tục, bây giờ tới cái thứ sáu, bây giờ thứ bảy, cái ranh giới thứ bảy là tỷ. Tỷ là sao? Tỷ phú đó, tỷ căn nè. Tỷ căn tất nhiên là số bảy rồi nè. Rồi mới tới hả? Tỷ rồi mới tới gì? Thứ bảy tám chín nè hả? Sắc thanh hương hương trầm đó. Thì mũi, lỗ mũi và mùi thôi. Thì bây giờ hai cái này nó không có dính dấp gì ở đâu hết. Bây giờ đây nó cái dính dấp cái quan trọng nhất á, là cái anh ranh giới thứ 8 này à, tất nhiên là tỷ thức à, tức là cái hiểu biết từ lỗ mũi. Khi chúng ta ngộ 18 cái này là một, khi chúng ta mê thì nó chia ra chẳng những 18 đâu mà thiên hình vạn trạng, hằng hà sa số trạng, nó khổ cho mình là khổ tại đó đó. Bây giờ mình sống trong cuộc đời này phải làm sao 18 mà một. Khi nào mình cho nó một là nó phải một, khi nào cần giúp đời cho nó đủ 18 cứ nó đi 18. Đó chưa tự tại đó, mà điều khiển nó cho tới cái mức độ ngon lành thì gọi là đắc đại tự tại, là thành Phật. Chứ có gì đâu hả? Những người thằng tập thì đâu có biết cái gì đâu tốt không tốt. Những thằng tập lại có cái chuyện khác nữa. Đây nè, nếu muốn nói tới cái đó thì tôi phải giảng thêm chút xíu nữa để quý vị thấy. Những cái sự tu á, không phải nói rằng chẳng hạn như nói rằng mình cứ ở trong một cái tỉnh thất đó mà tu thì cái tu đó chưa có cao nữa. Bây giờ xin lỗi, sanh ra mù mắt hoặc là điếc hoặc là lỗ mũi nữa, nó không lỗ mũi thì phải thở trong thở chết sao không? Mà nói rằng bây giờ thí dụ như bây giờ nói rằng được rồi, bây giờ mắt không thấy cái gì nữa cho nên không có phân biệt. Những người đó phân biệt còn dữ tợn cho nó, không bị chữ lắm á, chứ không phải ít đâu. Những cái người mà gọi là cái nhĩ mà không có nghe tạo nghiệp còn nhiều hơn nữa, bực tức. Không biết ta nói gì nghe nghe mà không biết, mà nó mạnh mà xỉ gì nữa chứ. Thì nghĩa là giận tức là nói các chữ tôi rồi. Vì vậy cho nên á, mắt tai mũi lưỡi thân mà nó đầy đủ á, mà tu hành được đó mới là cao nhất. Cuộc trần cứ ra ban lợi để mà độ đời độ cho được đó mới là cao quý. Đóng cửa thất nào trong đó chưa cao quý. Nhiều lắm là tới thinh văn duyên giác là cùng. Cỡ đó là cùng, không hơn nữa nữa. Nếu mà thiệt tâm mà tu